Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật. Chủ tịch Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ ôn tập hệ thống hóa lại những cái phần cần ghi nhớ. Không phải là vì thi cử, không phải vì chữ nghĩa, mà ôn tập chính là lúc chúng ta đã được học qua những cái phần lý thuyết chữ nghĩa ổn rồi, thì bây giờ ôn tập là cái lúc mà có cơ hội mình rảnh cái tâm của mình, rồi cái bài nó không còn mới, nó khiến chúng ta không bỡ ngỡ. Mà nếu quý vị không có chủ quan, quý vị vẫn thấy cái buổi này là cần tập trung nghe, thì sẽ nghe được những cái điều mà nó không chỉ có nằm ở trong chữ nghĩa. Vì vậy, cái buổi ôn tập chính là cái giờ mà chúng ta được nghe một cách thoải mái với những cái nghĩa lý mà có thể nó không có lệ thuộc nhiều ở trong các cái ngôn từ chữ nghĩa. Thì đầu tiên, câu hỏi số 1, đó là Thiền Sư Bảo Giám nói được thành chánh giác ít nhờ tu. Nếu mà nói được thành chánh giác ít nhờ tu như vậy là có tu hay là không tu? Tức là Ngài nói được thành Phật chánh giác thực tế là ít nhờ tu. Nếu mà nói có tu thì có làm gì đó, có làm gì đó thì rơi vào tạo tác. Nếu mà nói không tu thì lẽ ra những cái người bình thường ở ngoài thế gian không cần học đạo, không cần biết Phật pháp, không cần tu, bụng dưng thành Phật. Nhưng trên thực tế thì không có chuyện đó. Cho nên trên thực tế thì có tu thì tạo tác, không tu rơi vào vô minh. Vì nói có tu và không tu đều không ổn, cho nên buộc lòng trong cái lời văn mà thuộc bài kệ, tức là văn của thi kệ là văn ngắn, thì chỉ có một cách cố gắng lắm thì chỉ nói rằng là được thành chánh giác ít nhờ tu. Nói có tu không ổn vì có tạo tác, mà cái tánh Phật chúng ta thành thì nó không có đồng, không do tạo tác. Mà nó không tu thì lại là vô minh, mà vô minh làm sao thành Phật được. Nói có tu cũng không được, mà vô tu cũng không xong. Mà trong cái văn của thi kệ nó ngắn quá, cho nên buộc phải nói một cái từ mà gọi là cố gắng lắm thì chỉ nói là ít nhờ tu. Thì ít nhờ tu như vậy thì nếu mà nói có tu hay không tu đều bất ổn, bởi vì chúng ta đang nhầm trên cái chuyện tu, chuyện làm gì đó, nhầm trên cái tướng dùng công để chúng ta nói, thì sẽ sai với cái yếu chỉ của Ngài. Mà Ngài nói ích nhờ tu có nghĩa là tu, có tu nhưng mà trong vô tu, nghĩa là sao? Cái điều này cụ thể trong cái câu kệ kế đó, Ngài nói rằng là nếu mà tu á, là chỉ khiến cho trí tuệ ưu, tức là nhọc. Nhọc tức là nó bị khô, bị rơi vào tào tác, nó biến thành tướng. Mà Ngài nói khéo nhận lại cái lý huyền diệu mani, thì giống như trên không mặt trời lên, mây mù từ dứt bặt, chứ không làm thêm gì. Đó là khéo tu, chứ không nói là có tu hay là không tu. Tức là không trừ dẹp mây mù thì coi như là không có tu gì hết. Bởi vì nếu chúng ta có trừ dẹp vọng tưởng, có trừ dẹp mây mù vân vân, có làm gì đó đó, thì nó có tạo tác, nó có khuấy động. Mà đằng này chúng ta nhớ sư ông dạy là biết vọng không theo, cho sư ông không có dạy mình đuổi dẹp vọng. Mà lục tổ nói là không sờ vọng khởi, chỉ sờ giác chậm, có nghĩa là giác kịp thời thì thôi, chứ không có làm gì trên vọng hết. Vì không làm gì trên vọng cho nên như là không tu gì cả. Nhưng mà mặt trời rạng ngời mấy từ hết thì đó lại là có tu. Tức là chỉ sờ giác chậm, tức là chúng ta chỉ có giác, không sờ vọng khởi, có nghĩa là không làm gì trên vọng. Nó rõ ràng như vậy. Và sư ông dạy, sư ông nói biết cái đó là cái thứ không có ra gì, đổ bỏ, đừng thèm theo, mà hãy nhận là cái chân tâm. Nhận chân tâm là giống mặt trời lên vậy đó. Thì cái mây phiền não vô minh vọng tưởng từ nó hết. Thì tu như vậy giống như chúng ta không làm gì mà lại là đang tu. Đây là tu trong vô tu. Mà tu trong vô tu như vậy nó khế với cái chân tánh vốn sẵn vậy của mình, thì mới có lúc cái chân tánh này nó hiện lộ ra, nó bừng sáng ra, gọi là ngộ, gọi là chân thật tu hành. Thì để mà diễn giải cái câu chuyện này không phải dài ra mà nói để quý vị dễ nhận ở nơi mình, quý thầy hãy nói cái cách là hãy buông thư bình thường và để yên vọng tưởng đó nhưng không mê. Thì lúc đó chúng ta phải khéo nhận ngay cái tánh sáng đang hiện tiền đó. Thì như vậy nếu chúng ta để yên vọng tưởng mà không nhận tánh sáng đó, thì vọng tưởng nó sẽ còn ở đó. Mình bước ra ngoài mình lơ lơ là nó nhảy vô, nó sọ mũi, nó gịch mình, nó kéo mình đi lối đi tâm bậy. Nhưng mà không phải một vế để yên, mà cái vế thứ hai á là không mê và nhận cái tánh giác sáng. Thì chính cái nhận giác sáng này á, nó sẽ từ đốt cháy tất cả những cái mây mờ vọng tưởng vô minh đó. Ở đây Ngài Bảo Giáng mà nói là mặt trời lên chiếu giữa hư không đó, mây tự tan đó. Thì nhớ là hai cái này nó song song. Song song mà không phải nó có hai thứ cùng tồn tại. Chính là chúng ta đang ở cái tánh của mình mà kiểm tra được, nó đảm bảo hai điều kiện. Nhắc lại quý vị nhớ, chúng ta đang ở cái tánh của mình mà nó đảm bảo hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là không theo vọng tưởng mà cũng chẳng làm gì trên nó, để yên đó. Để làm gì? Cố gắng nói như vậy để quý vị đừng có rò rầy tào tác, quấn đục, quay lưng, đè nén, trừ dẹp, tất tần tật không có một cái vết gì trên đó. Và đảm bảo tính chất thứ hai á là không mê. Cho nhiều vị nhiều lúc muốn ngồi thiền cho nó khỏe, nó yên, nó an, nó mau qua khỏi, cho nên ngồi lên buông thư cái đặt mình vào trong chỗ êm êm vậy cho nó khỏe. Nó khỏe xong là nó máu qua giờ, nó khỏe, nó máu hết giờ, nó hết thời tu, là coi như mình làm tròn trách nhiệm. Ngồi chỉnh ngay ngắn cái êm dịu dịu hồi cái đưa mình vào trong cái chỗ êm cho nó thoải mái á. Dễ biến là chút xíu á, bắt đầu cái lưng nó còn, cái đầu nó ngứt lên, cái miệng nó hạ này. Đó đó, là nó bắt đầu nó không có sáng. Có nhiều vị có cái thuật đó. Cái thuật là gọi là giết chết thời gian. Cái thuật ngồi 2 tiếng không ngủ gục, không nhúc nhích. Cái thuật vô trong đó là người mình nó khỏe, lao động mệt chịu gì nó cũng khỏe, nó không có nhọc. Cái thuật là trả bài, gọi là trả nợ tròn 2 tiếng cho trần gian này mà không có bị rầy, không bị dũa. Đó là ngồi thẳng, hít sâu thở sạch, ở trong cái chỗ yên ắng cho nó êm. Bắt đầu ở trong đó, nó không sáng lắm mà chẳng phải mê, nó lờ mờ, nó không rõ ràng, có điều êm êm, nó dễ chịu lắm. Ngồi thiền 2 tiếng thần tấn, có thể ngồi hơn 2 tiếng nha. Nhưng mà đi kiểm thiền là thấy hơi cong cong hơi lưng, khom tới trước ý, cái cổ ngược lên thôi, cúi cái đầu ngược lên cái đầu rồi nghiêng qua bên thì cái miệng hạ miệng tí, biết rồi đó, tới đó. Nó không hạ lắm đại khái, không có chích cái miệng. Thưa quý vị nhớ, cái bước 1 không làm gì nó đạt chuẩn, mà cái tiêu chuẩn 2 là phải sáng, sáng sạch mạnh. 2 tính chất này đảm bảo á, thì quý vị đang ở trong cái tánh giác sáng của mình, đang ở ngay cái đó. Mà sống trong đó, nếu quý vị còn yếu thì quý vị chưa tin tưởng. Còn nếu tự tin, cứ sống ngay cái giác sáng thôi, đừng có làm gì trên vọng tưởng. Thì có lúc mạnh là tự nhiên nó trả lại, hồi phục lại. Tôi đang nói chuyện mạnh thôi, chứ chưa nói cái chuyện ngộ tánh mạnh đâu. Mạnh cái tâm thôi. Thì lúc đó những cái vòng tưởng muộn phiền gì gì đó, tự nhiên nó nhỏ lại, nó bớt sự chi phối, chúng ta an ổn. Thì nhiều ngày như vậy, cái tánh đó nó mạnh, thì thưa quý vị, có lúc nó sẽ làm cho mình có những cái điều độc đáo bất ngờ. Trong tâm tánh không gì mà hằng sáng, thì trong đó như là không làm gì, như là không tu. Nhưng mà đảm bảo chúng ta đang sáng rất mạnh, là đang tu đó chứ, đáng sáng mát. Như vậy ở trong cái bản tánh mà đảm bảo 2 cái yếu tố đó, tức là chúng ta đang ở trong cái chỗ tu một cách thực thụ. Đây gọi là ít nhờ tu, là bởi vì nó khế rồi. Còn trật ra khỏi cái đó, nó tu và không tu thì gì đều rất quá, đều không có vô được trong đó. Thì chúng ta tu nó rõ rải bên ngoài cho vui thôi, không khế được, không đắc lực. Mà không đắc lực thì lực không có, mà lực không có thì nó tội nghiệp cho mình, mà không làm chủ được. Mà nếu quý vị dùng công khác cái đó, thử dùng công kiểu nào đó, mình đặt giả sử đi, thì quý vị có thể đặt những câu hỏi, mình test lại cái hướng đi của mình là đúng chưa. Ví dụ như mình trừ tham sân si hoài mà nó không hết, làm sao? Giấu trong bụng với nhau đâu dám nói thẳng ra. Dù nói trừ tham sân si, nói cho vui gì 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 hết, tu nhiều năm mà nó cũng hực hực trong người à, khó quá. Giấu trong bụng với nhau thì thôi, đâu dám nói ra. Mà giấu lâu ngày thì nó sẽ không tốt cho mình. Nó là cái loại hình ung thư khó chịu trong sanh tử, mà Đức Phật gọi là bà con rắn độc, sẽ ông dạng mài. Nhưng nếu quý vị nào sống bằng cái tánh giác sáng mà sư ông nói là biết chân tâm, cái chỗ tu vô tu đó đó, vì nào khéo sống trong đó, thì sẽ thấy rõ cái tham sân si này gọi là bớt một cách thấy rõ. Nói theo văn chương gọi là thấy rõ, mà nói theo thế gian là ngó chỗ, bớt ngó chỗ. Mà nói theo văn chương là bớt thấy rõ. Và cái con đường ngày mai nó hết là như thế nào, thấy rõ. Đó là nói càng càng thôi, còn nói sâu hơn là trừ tới gốc rễ của nó bằng cách nào, nó rõ ràng lắm. Nó rõ ràng ở cái thực tế, nó rõ ràng bởi cái chân lý của chư Bồ Tát, chư Phật đang đi. Chúng ta chưa có theo kịp các ngài, nhưng chúng ta nếm được cái tính chất đó, cái diệu dụng đó, chúng ta thấy ra rõ đó. Cho nên cái câu ít nhà tu này, nếu mà quý vị áp dụng đúng á, nó là cả một cái công phu, cái diệu thuật của công phu. Và mình kiểm tra ra tất cả những cái gì Phật tổ dạy đều có giá trị đạt đến chân lý rốt ráo ở trong cái diệu thuật công phu này. Thì với cái câu hỏi nó cũng chỉ có chân đó thôi, chứ cũng không gì nhiều đâu. Nhưng mà quý thầy nói nhiều á, Nó có hai lý do. Lý do thứ nhất là quý vị làm bài. Thường á thì quý thầy chú trọng sau khi học xong quý vị còn lại cái gì đó nó có giá trị cho cái công phu tu hành của mình nhiều hơn là cái câu chuyện chữ nghĩa thi cử. Mà nếu nói từ gió thì quý vị cũng đồng lại cái được cái mất. Cho nên có một cái phần tóm kết, cái sườn tóm kết để quý vị nhớ, nhìn vào những cái từ khóa, những cái chữ, những cái câu đó để nhớ cái ý. Nhưng khi nhìn vào những cái câu từ đó chúng ta nhớ rồi đó, thì khi viết bài á thì nhớ những cái câu từ đó là cái sườn để mình nhớ cho nó đủ thôi. Còn viết á thì nó phải có sự hiểu biết và ra văn chương. Và có một số vị làm bài vui lắm. Quả nhiên tôi có 10 chữ, quý vị liệt kê ra đủ 10 chữ. Có 2 dấu phẩy là có 2 dấu phẩy, có 5 cái chấm là có 5 cái chấm, có 2-3 cái móc nhọn á, là viết đủ 2-3 cái móc nhọn. Như vậy là quý vị may móc quá thì cái bài nó không có đạt. Thì lặp lại là những cái điều tôi đưa ra là những cái sườn để quý vị nhớ cho nó đủ, đủ ý, cái cách để nhớ đủ ý. Nhưng khi viết bài á thì viết thành văn có cái sự hiểu biết của mình. Và thứ hai á, nó dài hơn để quý vị thấy rằng là sau tất cả những cái điều Phật tổ chỉ dạy mà chúng ta được nghe đó, thì cái diệu chỉ diệu lý đó là gì, là như thế nào, ngay nơi chính bản thân mình hiện nay. Cho nên cái giờ ôn tập nó sẽ có hai giá trị như vậy, là chúng lưu ý ha. Câu số 2, thiền sư Mạn Giác cáo bệnh để kệ dạy chúng như thế nào, tức là để lại cái bài kệ dạy chúng như thế nào. Phân tích ngắn gọn, không cần viết dài. Cái bài kệ này chắc là quý vị dễ thuộc rồi phải không? Xuân khư bách hoa lạc, xuân đó bách hoa khai, sự trục nhạc thiên quá, lão tùng đầu thường lai. Mạc vì xuống tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc già nhất chi mai. Cái bài nó dễ lắm, gần như hàng ngày ai cũng thuộc. Nhưng tại sao lại ra cái bài kiểm tra? Là bởi vì có khi chúng ta thuộc mà kiểm tra lại thì có khi nó lại sai một vài chữ. Ai cũng thuộc mà khi mà viết một cách nghiêm túc á là nó lại quên một vài chữ. Cho nên ra làm bài kiểm tra để chắc. Mai kia ra làm trụ trì Tết rồi, chúng lên đảnh lễ bạch sư phụ cho con xin mấy câu kệ để mà treo lên cành mai. Thế là nhớ cái bài kệ ngài Mạn Giác: xuân khư bách hoa lạc, hình như tôi nhớ bớt phải chữ lạc cái chữ gì quên rồi. Đó là không được. Lúc đó hỏi ai nhớ? Nói thôi sợ Google đi con, nó thầy có không tin Google con mới hỏi thầy, tại sao thầy là nói lấy Google? Không phải chắc, phải không? Dịch xuân đi trăm hoa rùng, xuân đến trăm hoa cười, trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi, chớ bảo xuân tàn hoa rùng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Thì qua bài kệ của ngài á, tóm kết lại cái ý chính để chúng ta nhớ cho nó bài bản, khi trình bày ra đầy đủ, nó không có lộn xộn, nó không có lúng tung tung, nó rối rắm. Ngài nói xuân đi, xuân đến, đó là thời tiết. Thời tiết mùa xuân đến rồi qua đi. Rồi kể lại cái gì? Hoa nở, hoa tàn, đó là vạn vật. Với vạn vật thì hoa nở rồi hoa tàn. Rồi kể là gì? Trước mắt việc đi mãi, đó là cái công việc, cái cuộc sống, cái sinh hoạt này. Cái việc gì nó cũng trôi qua, việc gì nó cũng qua đi hết. Cho nên công việc, cuộc sống cứ thế mà lần lượt trôi qua. Thì quý vị viết văn, quý vị nói, cho nên mỗi ngày trong bổn viện thường nghe nói ngày nay đã qua mạng sống giảm dần rồi đó. Tiếp theo là con người, lão tùng đầu thường lai. Con người tức là trẻ rồi cũng sẽ đến lúc già, sẽ chết, nhưng nói chết buồn quá. Theo ngài, ngài nói già thôi thì mình cứ nói già thôi. Tóm lại là trước thời tiết, đất trời, con người, vạn vật, vân vân. Đây là gần như liệt kê hết tất cả những gì trên đời này. Đó là cuộc đời. Nó luôn luôn vô thường, biến đổi thành hoại, sanh diệt, không có gì bền chắc.
Chúng ta nói ngay nó nào nề vậy đó, nhưng đừng nói dài, nó ngang đó thôi. Nhấn một cái, bắt đầu. Nhưng, nhấn là cao trào lên. Là gì? Trong sự vô thường kia, nhưng không chỉ có thế, mà trong cái sự vô thường biến đổi kia, vẫn còn đây một cái mà vô thường không chi phối đến được. Là gì? Là cái hay thấy biết rõ vô thường mà không động, không chạy theo vô thường, không bị vô thường làm cho nao lòng chi phối. Cái đó vô thường nó không chi phối đến được, giống như một cành mai vẫn còn đó khi mùa xuân tàn. Mùa xuân qua rồi mà một cành mai vẫn còn đó. Thì đây là cái tóm kết cái sườn. Rồi khi viết quý vị thêm vào, tất nhiên về cái câu chuyện mà vô thường này thì quý vị cũng là sở trường lắm phải không? Nó cũng dễ, không gì khó. Mà cái ý chính ở đây á, là có một thứ mà vô thường nó không chạm đến được. Vậy thôi. Thì nhận ra cái này á, thì cuộc vô thường này là chuyện của nó. Nhưng mà cái tự tánh này nó thấy thường nhiên và nó vẫn hoan hỷ, an lạc, lạc quan, phấn khởi. Còn nếu mà chúng ta quên cái tự tánh này á, thì chúng ta cũng nói à, vô thường là lạ thường nhiên. Nhưng mà nói cái nó buồn bã lắm, thì cũng thường thôi, sống thế nào cũng chết mà. Cái đó là chúng ta không có phấn chấn. Còn nếu nhận tự tánh á, là phấn chấn thiệt, nó bình thường thiệt, thì chúng ta sẽ nói rằng là cái vô thường nó không có chạm đến được cái tự tánh đó. Đó thì nhấn mạnh như vậy để quý vị nhớ là cái điểm nhấn của bài thơ này nó nằm ngay cái chỗ đó, đó. Nằm ngay chỗ là lấy cái gì biết vô thường. Cái đó có bị vô thường không? Vì sao không bị vô thường? Bởi vì vô thường không chạm đến được. Nó không chạm đến được như thế nào? Nhận được đến nó thì trong cuộc đời vô thường hiện nhiên này nó lạc quan ra làm sao? Nó tự tại ra làm sao? Cho nên cái điểm sáng, cái bài kệ, bài thơ của Ngài nó nằm ngay cái chỗ đó. Câu số 3. Quốc sư Thông Biện nói: thường trụ thế gian, không sanh không diệt, gọi là Phật, nghĩa này thế nào? Đây là những cái câu phải nói rằng là rốt ráo trong nhà Phật, trong nhà thiền, trong việc tu tập của chúng ta. Nó hay, nó vi diệu, nó độc đáo. Nó nói đến cái tánh thường trụ mà có thành Phật cũng không khác việc này, khiến cho chúng ta an lạc diệu thường như vậy. Nhưng mà chúng ta nghe đến thì mình lại quay lưng ngoảnh mặt, mình sờ chạm đến nó, thì tiếc vô cùng. Đúng, chúng ta là cái người nó thiếu với cái chủng duyên bát nhã, nó khiến như vậy. Thì mình trách như vậy để chúng ta có một cái tấm sẵn sàng xung pha vào trần mạc và đánh thục nó, để mình không có ngán, không có ngại. Thì thưa đại chúng, khi mà chúng ta làm được câu chuyện đó đó, thì bắt đầu mình có lúc mình thông được, mình có phần trống á. Đại chúng đừng có nên tự ti, đừng nghĩ rằng là mình tập khí còn nhiều, ham chơi ham vui, tu hành còn khó khăn, bị rầy lá mãi, ngồi thiền chưa có yên, vân vân. Đừng có tự ti như vậy. Chưa bao giờ có ai mà chuẩn bị một cách hoàn hảo để đi xuất gia, là bởi vì một sự thật là chúng ta tu cả đời cũng chưa chắc là hoàn hảo nữa. Chứ đừng có nói là chuẩn bị hoàn hảo rồi mới vô cầu đâu. Mình cạo đầu rồi đó, tu cả đời cũng chưa chắc hoàn hảo nữa. Vậy thì Ngài buồn quá, khó quá hay sao? Không phải như vậy. Không phải như vậy. Cái chuyện không hoàn hảo chẳng qua là mình còn mê thôi. Chứ còn khi mà quý vị trở lại từ tánh mình á, nó giống như kiểu mà nó bật công tắc vậy đó. Nó lạ lắm. Tôi nói như vậy để đại chúng thấy cái câu chuyện này nó rất thường, nó rất dễ, nó rất thật. Chứ đừng có nghĩ ở nơi Phật tổ nó cao siêu quá, chúng ta thấy mình không có phần, mình thụt lùi. Ở đây không cao không thấp, mà nó là sự thật. Nó giống bật công tắc vậy đó. Cứ công phu cho đúng, mà không biết sao tự nhiên nó không sao đó, mà nó không có dấu vết gì, mà tự nhiên nó trả lại là nó sáng ra và nó mạnh lên vậy thôi à. Dung tăng bật mà không có vết gì chứ. Chuyện nó rất là thật, ai cũng có khả năng đó. Thì khi mà chúng ta chưa có trở lại trong nó, lực không có, trí không có, tu trầm trầy trầm trật, nó trật trước trật sau, thì cứ bằng lòng với những gì đang có và nỗ lực cố gắng. Bởi vì mình không bằng lòng, mình buồn, mình tủi á, thì cái bí tâm đó đó nó làm cho mình mê tự tánh, không tu được. Mà bằng lòng không phải ở đó hoài, dầm chân tại chỗ thì không tiến, cho nên bằng lòng và nỗ lực tăng ga lên, hâm nóng lên, tăng dây cót lên. Giống ngài Thượng Trung Thượng Sĩ có nói đó, mất ý khí thời thêm ý khí, gọi là chích lửa cho nó nóng lên, khi nào cũng hăng hái trong việc tu hành, tự tin lên. Thì cứ như vậy, đúng pháp này, tự tin một lòng, dồn về một mối, thì sẽ có lúc chúng ta được cái phần mà Phật Tổ chỉ dạy cho mình. Phật Tổ nói cho chúng ta là các ngài nói thật, và nếu chúng ta có thật, chúng ta làm được thật. Chứ không phải khi không mà sư ông viết trong Thanh Quy, sư ông nói là chúng ta dám tin đời này ngộ đạo, sư không cảm nhận, sư không biết. Cái chuyện đó nó khó, đúng là nó khó thiệt, nhưng mà chúng ta làm thì nó không còn là khó. Thì ở đây quý thầy đang nói rằng á, cái câu hỏi chúng ta đang nghe đây á, chuẩn bị nghe đây á, nó là một cái diệu chỉ mà nó đạt đến cái ngưỡng độc đáo của người tu. Vào đây chúng ta sẽ thấy rõ được tâm thể của Phật Tổ. Và hiện nay mình còn khó là mình chưa có chạm. Bây giờ quý vị tự tin, hăng hái, mạnh mẽ, quyết chí. Đầu tiên là dám đối diện và nhảy vào trong các cái nghĩa lý này. Thứ hai là dám tu tập. Nó có khó, nó có hiểu không tới cái gì đó, chuyện của nó, mình cứ nhảy vô. Và có lúc mà nó trả lại tự tánh là biết hết. Nó biết hết. Thì thưa quý vị, đâu có ai là trên thánh trên trời rớt xuống đâu, mình là phàm phu nhau cả. Nhưng mà không lòng biến, cái cục nhất lòng biến mà nó kinh khủng lắm. Nó lười đừ đổ thừa cho là Phật pháp cao siêu, thường thừa khó hiểu. Nó lòng biến, chứ không có nào cáo trớn à. Giờ quý vị về với cục lòng biến qua bên. Mà các ngài hãy nói rằng là con giúp lòng vì đạo hy sinh đó, đâu phải cho ai đâu mà hy sinh, cho mình đó. Hy sinh là sao? Dám chết. Có ai bắt mình chết đâu. Dám chết có nghĩa là đừng có sợ khó, chứ không phải chết đâu mà sợ. Không sợ khó. Dám nhảy vô với những cái chân lý này, thì có ngày chúng ta sẽ có cái phúc phần ở trong đó. Thì câu này nó hay lắm. Thưa quý vị, ngày xưa cái chỗ nào mà khó là tôi bực bội lắm. Lý do vì sao là khó, lý do vì sao là sợ, là phải nhảy vô cho bằng được. Mà cái mà nó khó vô vàng chính là tâm sinh pháp sinh. Tâm sinh pháp sinh nói rằng là tâm khởi thì gì thì pháp có cái đó, pháp từ tâm sinh. Cái gì nó là ai mà không biết. Nói câu chuyện mà ai cũng biết, mà nói là Phật pháp cao diệu à, đó bình thường quá mà. Và nếu mà hiểu ngang đó thì chúng ta biết tâm sinh các pháp rồi, chúng ta có hết sinh tử không? Không. Mà không hết sinh tử thì sao gọi là diệu lý của Phật? Cho nên tôi đặt cái tiêu chí tâm sinh các pháp này vào trong cái pháp giới của Hoàn Nghiêm. Nhược nhân dục liều tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp chế tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Tại sao quán pháp chế tánh? Tất cả do tâm tạo ra mà thấy được Phật ba đời. Đẩy tới đó mới đến được chỗ cao diệu của Phật pháp. Còn chúng ta học đạo theo kiểu mà muốn cho nó dễ dãi. Nói huynh có biết tâm sinh pháp sinh là sao? Việc đồ đó ai cũng biết. Cái ruộng đó do mình làm đó, cơm do mình nấu đó. Trời ơi, nói cái chuyện đó nói. Vậy huynh biết, vậy huynh hết sanh tử chứ? Sao hết được? Ủa sao nghe nói cái chuyện nó cao diệu sao chưa hết sanh tử ta? Ủa vậy hả? Được coi lại coi, bữa đó ông thầy ông già ông la ông hét lắm mà mệt quá, tôi thấy khó quá, lơ không để ý nữa. Là do vì mình làm biến, mình không có dù cho nó phụng, không tiến cho nó tới, không quyết cho nó cao. Khi làm rồi chúng ta phải đặt ra cái quả, chúng ta test lại coi thì nó có làm chủ sanh tử hay chưa. Tại ngày xưa tụ giống quý vị đó, nghe đâu ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên trên đường đi gặp tỳ kheo Ác Bệ, Hỏi thầy của ông là ai mà thấy cái bộ gió của ông thấy có vẻ oai nghiêm dữ vậy? Nệ Phục. Hỏi thầy tôi là Đức Cổ Đàm, Đức Thích Ca Mâu Ni. Thầy ông dạy gì? Vậy là tất cả các pháp đều do nhân duyên sinh, thế thôi. Nói hai mấy câu kệ mà đại ý là vậy thôi. Thế là hai ngày Xá Lợi Phúc vào một ngày một quyền liền mới tìm tới gặp Đức Phật. Nghe Đức Phật khai thì sống thì bắt đầu kéo theo đôi chúng tới xuất gia, thành thánh quả, các bậc thánh đệ tử thường thuộc trong hàng đệ tử Phật. Mình đặt câu hỏi, nó ủa sao lại ta? Cái chuyện mà các pháp do duyên sinh, mình bây giờ cái thời đại giờ lý luận còn hay hơn ngày xưa nữa, mà sao mình bị gì chân vậy? Mình biết lý luận đấy mà mình đâu có giác ngộ gì đâu. Tôi hay đặt những câu hỏi nó nghịch nghịch đời vậy đó, mà đặt cho tôi thôi và tôi tự giải quyết. Cuối cùng đầy tới nhược nhân dục liệu trì tam thế nhất thiết Phật, ứng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Nhất thiết duy tâm tạo phải đạt đến biết rõ ba đời tất cả chư Phật là như thế nào. Nó khó quá là phải nhảy vô cho được. Quý vị dám như vậy đó, dành cái thời gian rảnh, dành sức khỏe còn thừa, không vào những cái chuyện tào lao nói chuyện mà đi giải trí để cho năng lượng nó giải phóng, mà dành nó vui vào những cái khó này. Thì cái câu này nó nằm trong cái cụm từ tôi vừa nói đó, bốn câu kệ trong kinh Hoa Nghiêm đó. Nhưng hôm nay mình không giảng nó nữa, giảng nó nữa quý vị nghe nó căng thẳng quá. Cho nên hôm nay chỉ giảng cái lời của Quốc sư Thông Biện nói. Đầu tiên chúng ta khai quát chung, nói lý thuyết trước, sẽ nói thực tế để quý vị dễ nhận sau. Hôm nay không học lý thuyết cho nên không nói căng, nói thực tế nó dễ lắm, nó sẽ sơ sơ mình biết à, nó dễ chịu hơn. Khái quát chung, chúng ta cần có cái trí tuệ để thấy rõ tột cùng bản chất thật. Nó là như vậy, không cần lý luận. Tất cả vô thường. Ai không chấp nhận vô thường đưa tay coi nè. Mình nói, con không chấp nhận vô thường đưa tay lên. Để cái tay xuống đi. Cái tay đang để vậy mà đưa lên vậy nó vô thường rồi, sai rồi đó, không chấp nhận cùng vì vô thường à. Sự thật là vô thường, khỏi lý luận. Mà vô thường biến đổi tức là nó sanh diệt. Mà sanh diệt thì không thật, cho nên nó là huyền hoa không thật. Mới đầu mình tưởng đó là vòng vàng xóa xuyên kim cương thì nó giá trị lắm. Hóa ra ngay cái bà đó, bà có cả cái máy bay phản lực, có cả một gia tài khổng lồ, bao nhiêu cái chục nhà máy gì gì đó. Tới khi bà bệnh cái một, bà nói hàng ngày cái chiếc máy bay phản lực là của tôi, mà bây giờ cái giường bệnh là của tôi. Hàng ngày tôi đi du lịch khắp thế giới, bây giờ tôi chỉ đủ sức khỏe để đi ra đi vô cái cụm bệnh viện thôi, vân vân và vân vân. Tưởng nó giá trị lắm, bây giờ té ra ôi thôi, tôi đâu nhất hàng ngày như vậy mà của cải tôi nó không gánh giùm cho tôi được. Bạn bè thân thích có yêu quý mấy tới nhìn nó thở ra an ủi vài tiếng rồi về thôi chứ. Có ở đấy nằm với tôi rồi cùng tôi đau đau mà hò, không đau là không đau. Tôi nói thiệt ra nó không giá trị gì. Theo không? Dài gì theo nó chỉ cho nó khổ. Cùng của cải nhiều như vậy mà không có dính á, làm việc tốt á, hôm nay chúng ta nằm đây an ổn. Cùng của cải như vậy mà dính á, hôm nay nằm đây trời ơi trời, sao mà của gió mà không xài hết mà bây giờ tôi lại đau. Trời sao mà cho tôi thấy mà không cho tôi ăn, tôi đau khổ. Chỗ này biết nó huyền rồi, không theo tất cả. Không theo giờ nó chán chưa, nó nhạt nhẽo làm sao? Không, ngay khi không tất cả sáng không sáng, nhận lại đi. Nhưng ngay đó ông chủ hiện tiền, trong đó vui, vui kệ số gì mà nói chuyện nó buồn. Trong đó từ nó vui. Thì trả lại tánh giác sáng bất động và an vui á, thì lúc này thấy biết đến đi đều không động, mặc cho vô thường sanh diệt, mặc tình đến và đi tự tại. Thì lúc này trả lại tự tánh thì các pháp vô thường sanh diệt nó cũng không dính dáng gì, sanh hay tử như thế nào nó cũng chẳng chạm được cái tánh này. Mà rõ được tánh này mà nó nhẹ tên vượt thoát diệu dụng bất khả tư nghi rõ ràng trước mắt như thì tâm thể mười phương ba đời chư Phật cũng như vậy thôi à. Thì các pháp do tâm tạo mà cái tâm này nó không động mà nó vẫn diệu dụng bất khả tư nghi như thế thì chư Phật cũng thế. Nhưng mà lực của các ngài bất khả tư nghi hơn cái người mới ngộ. Đến câu cuối chúng ta sẽ nghe được cái câu chuyện này sau. Thì lúc này mọi pháp ở ngôi vị của nó, thấy biết như thì vượt căn cảnh năng sở. Tức là cái thấy biết nó không nằm ở trong căn cảnh. Quý vị muốn thử cái này á, đừng có để ý gì, không thèm hiểu gì, đừng vội vàng phải biết cái gì. Trả lại tâm bình thường, không mê, đừng cố gắng gì thêm, mà không động không mê. Từ đó thấy biết hết à, mà nó không nằm trong lỗ tai mắt này. Hắn đó, có điều là mình chưa có ngộ mạnh, cái lực mình yếu, mình nghĩ vậy thôi. Chứ còn nếu quý vị dám nhận á, thì chính là hắn. Chống gì mà dám nhận, có khi nó bùng vỡ thì lực mạnh chúng ta sẽ tin, còn giờ lực yếu chúng ta chưa có tin. Lúc này mới hay ra là tức tướng tức tánh, ngay mọi thứ đó mà tánh vẫn hiện tiền. Tốt nhất đừng có khởi tánh tướng, chứ khởi tánh tướng thì nó bị mờ, chúng ta rối. Cho nên nói thường trụ thế gian không sanh không diệt gọi là Phật. Thì để rõ hơn minh họa ở đây, kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy thì pháp trụ pháp vị thế gian tướng thường trụ đó, pháp đó ở ngôi pháp tướng thế gian thường trụ. Ngày xưa mình thấy cái đó đẹp thì mình lao ra, như vậy pháp đó nó đến mình và mình đã đến nó, hai bên giao thiệp, đây là bị dính mắc. Giờ trở lại tánh sáng rồi á, cũng thấy nó đó. Nhưng mà mình vẫn là cái trong lặng sáng ngời, không có hề hấn gì. Cho nên thấy mà không đến nhau, không giao thiệp. Vì vậy nói pháp ấy ở ngôi của nó, không dính dáng gì mình. Mà mình vẫn thấy nó rõ ràng, rành mạch, trong veo, sáng ngời, hơn là bình thường. Chúng ta đừng cho nó can thiệp. Chẳng phải ngã người gì, chỉ trở lại tánh sáng. Thì tánh đó từ nó thấy rõ ràng mà nó không giao thiệp. Cho nên kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt. Nếu hay rõ như thế chư Phật thường hiện tiền. Nó đang sanh diệt nhưng trong tánh này vẫn sáng ngời, vượt thoát nhẹ thên. Thì thấy nó chưa sanh diệt bao giờ mà rõ như vậy á, thì tánh tướng thường trụ thì chư Phật cũng hiện tiền như thế. Cho nên quốc sư Thông Biện ngài nói rằng là thường trụ thế gian không sanh không diệt gọi là Phật. Và luận rộng kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy nhược giới dục liều tri tam thế nhất thiết Phật, ưng quan pháp giới tánh nhất thiết khi tâm tạo. Cái này nãy giờ tôi nói rồi, bây giờ nói rộng cho biết thôi. Quan pháp giới tánh xét tột cùng từ tánh của tất cả pháp vàng vật trong pháp giới, nó không có thật. Đồng nghĩa tánh pháp giới rồng tuyết, khi rồng tuyết thì liền đó trả lại cái thể rồng làng chính mình. Thì lúc này trong ngoài bạc, rồng làng là trong ngoài bạc, không phân kia đây mà sáng ngời. Liền hay ra tâm ta cùng với tánh pháp giới vốn đồng. Thì lặp lại để quý vị đừng phân biệt. Không phải có một cái tâm này đồng với tánh pháp giới kia, mà là khi tâm không thì cảnh nó vắng bạc. Chẳng phải có cái trong làng để trụ mà bật luôn cả tướng trong làng kia, thì tâm cảnh từ nhất như, trong ngoài suốt thông, vốn tự như vậy gọi là đồng. Mà quán pháp giới tánh để đạt đến như thế, liền đó chúng ta rõ suốt ba đời tất cả chư Phật, tức là khế với bản tâm của Phật Tổ. Mà quán như vậy cũng chính là cái chỗ trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy lìa tất cả tướng tức chư Phật. Cho nên nguyên cái bản kinh Kim Cang Đức Phật chỉ làm một cái việc duy nhất là rứt bứt hết những cái chỗ bám víu của chúng ta gọi là chấp dính. Khi bứt hết rồi, Phật nói đừng có rơi vào không, không nắm, không không, trả lại tánh. Trong tánh này chẳng phải có tánh để trụ, mà hãy diệu dùng bất khả tư nghị. Lúc này đạt đến cái chỗ rốt ráo Đức Phật nói uy nghi tịch tịnh. Cho nên ngài nói khi mà lìa tất cả thì rõ ra Như Lai là không từ đâu đến, cũng không đi về đâu. Thì lúc này Đức Phật nói nhìn tất cả pháp đều là Phật pháp. Mà nhìn tất cả pháp đều là Phật pháp, ở với cái tâm này chính là chỗ Quốc sư Thông Biện nói thường trụ thế gian, không sanh không diệt và là Phật. Thì nói như vậy để quý vị thấy nó có chân lý Phật dạy để chúng ta hướng về tu tập, nó có ý cứ để chúng ta lý luận, gọi là luận cứ, chứ không phải tùy tiện nói theo cái sở kiến giới hạn của mình để đưa đến cái chân lý rốt ráo cho chúng ta hướng tiến tu tập. Cũng có nghĩa là học một cách bài bản, trình bày rõ ràng, ý tứ chắc chắn đầy đủ, nhưng mà để tu hành thì trên tất cả những chân lý chúng ta nghe tạm gọi là một cách đầy đủ và gọn gàng đó, thì chúng ta rút nó lại một cái điều đơn giản để chúng ta áp dụng. Học bài bản là nó phải đủ tất cả, và cuối cùng rút là một điều gọn nhất, cố đồng nhất để tu hành. Thì nhờ có bài bản cho nên khi rút lại chúng ta không bị quê kệt, không bị quê kệt và thiếu ý. Mà nếu nói nhiều mà không rút lại được á, thì thiếu thực tiễn, thì nó rơi vào cái chữ nghĩa lãng mạn, chúng ta cũng mê tư tánh. Cho nên cái học này cũng khó khăn quý vị. Không học mình bị quê mùa, bị cục lúc, bị thiếu cái ý, bị thiếu cái diệu dụng, bị thiếu những khuyết những cái điều trong tư tánh đó. Chúng ta không học, chúng ta nói không có ra, không biết. Mà ngặt nội học nhiều mà không sáng tánh á, thì chữ nghĩa nó cũng lấp đầy mắt tai của mình, cũng không ngộ tánh. Cho nên chúng ta phải chịu khó làm một cái việc nó không dễ dàng. Vì sao vậy? Đừng đổ thừa thời đại, mà đây là cái tiêu chí của Đức Phật đưa ra. Một vị đệ tử Phật nếu nói đầy đủ là thánh đa văn đệ tử. Thánh là phải ngộ, mà đa văn là phải học bài bản, học đủ, thông giáo lý, giáo nghĩa. Chứ không phải nói tôi ngộ đạo thôi, ngộ đạo thôi là thiếu chữ đa văn. Mà học nhiều á thì chưa đủ chữ thánh. Nên nhớ một vị đệ tử Phật là có hai vế nha. Thánh đa văn đệ tử. Quý vị phải làm đủ hai vế này. Đa văn nghe đủ, học đủ suốt thông. Thánh là phải ngộ. Thế này giờ chúng ta nói như vậy á là tạm gọi là cái thiên hướng mà nói đủ là đa văn. Bây giờ phải thánh là rút lại, tu là gì? Nó đơn giản lắm. Rõ suốt bản thân cho đến tất cả các pháp là huyễn, không thèm theo nữa, trả lại cái tánh không tướng nơi mình, không mê, từ sáng biết. Một là nhận thắng, hai chưa nhận thắng, tin tưởng sống bằng nó, có ngày nó bật công tắc sáng ra. Cái công tắc này là tôi nói, tôi gường nói vậy thôi, chứ nó không phải hệ thần kinh đâu quý vị nha, nhớ đừng có lầm. Cái chỗ này nó làm sao đó, nó có tướng trạng tự nhiên nó sực ra vậy thôi à. Mà Tổ Bá Trường nói rằng là trong kinh nói cái người ngộ nó giống như mê chợt tỉnh, quên chợt nhớ, nó chợt vậy đó. Thì quý vị dám tin sống như vậy, nó sực hay ra thì tất cả nó hiện bày. Lúc này từ chúng ta thấy trần gian này biến đổi mà vẫn là nhất như, thì đó là thường trụ thế gian, không sanh không diệt, gọi là Phật. Khéo sống thẳng như vậy thấy ra rất rõ. Mà ai thấy ra rõ rồi á thì lúc này trong đó từ nó biết nói. Nhưng lặp lại quý vị nhớ, chúng ta vẫn còn là một con người, nó có giới hạn, cho nên cái diệu dụng nó không có đủ. Chúng ta tự nói nó ít, nó khuyết. Vì vậy chúng ta phải học theo cái đức dụng mà Phật Tổ có để lại cho mình, không phải học theo chữ nghĩa, mà nhờ những cái lời dạy đức dụng các ngài kích tới mình thì mình ra phát huy ra, để chúng ta phát huy nó nhanh, nó tròn vẹn, nó đủ, nó không có khuyết, nó không có thiếu. Còn nói ngang không á thì gặp quý ngài mà viên dung các ngài đặt câu hỏi thế nào mình cũng bị lòi ra cái chỗ chưa theo kịp của mình. Mà khéo học là như vậy. Câu kế: có bài kệ Hoàng Thái Hậu phù thánh cảm linh nhân ỷ lan trình quốc sư Thông Biện. Chúng ta thấy ra nghĩa sắc không bát nhã như thế nào? Thì câu này mình học rồi, bây giờ nhắc sơ qua lại. Khái quát chung, bát nhã dạy cái gì? Dùng trí tuệ thấy một cách rất rõ ràng rành mạch các pháp do duyên hợp mà thành, không có chủ tệ là không có một thứ làm nên nó. Chính lý do đó cho nên khi hợp khi tan theo duyên, vì vậy nó huyền hoa không có thật. Biết nó là đồ bò thì không theo tất cả, nhận là ông chủ của nơi mình. Trả lại ông chủ rồi á thì lực mạnh trí sáng, lúc này thấy biết đến đi không động, mặc cho vô thường sanh diệt, mặc tình đến và đi tự tại. Đó là lý do mà Hoàng Thái Hậu nói rằng là sắc là không, không tức sắc, không là sắc, sắc tức không, sắc không câu bất quản, phương đắc khê chân tông. Thì sắc không này á, thường thường quý vị học theo chữ nghĩa gọi là mày mò á, thấy nó ngán lắm, sao mà nó luồn quẩy luồn quật à. Sắc là không, không sắc, sắc thì sắc, không là không làm gì, sắc tức không, không tức sắc, nó khó hiểu, khó chịu quá. Thì chúng ta nhớ là trả lại tánh mình thì rõ biết cái chuyện này. Bây giờ nói rõ cái bài kệ ngộ đạo của Thái Hậu sẽ thấy, khi còn trong sanh diệt biến hiện, còn đang trong công phu tu tập á, thì chúng ta dùng trí soi thấy các pháp là sắc, thể tánh vốn không, cho nên ngay sắc vốn đã là không, sắc tức không. Tuy thể tánh không mà không phải không ngơ, tuy không nhưng mà duyên hợp thì nó tạm có, tức là sắc, không tức sắc. Thì lúc này hay ra tột cùng các pháp từ tánh không, không thật, mà rõ suốt nó không thật, thì các cảnh từ lìa, tâm mình trở nên vắng bạc. Đó là đáng còn công phu. Thứ hai, thể ngộ tánh không, tâm không cảnh tịch. Khi chúng ta thấu suốt tột cùng các pháp từ tánh không, các cảnh từ lìa, trả lại tâm mình vắng bạc, thì lúc này tâm không cảnh tịch, tâm cảnh từ nó như như. Thấy biết vượt năng là tâm mà sợ là cảnh. Thì nếu ai nói rằng là trong Bát Nhã chưa nói về tâm cảnh như như, à thì cũng được, muốn nói gì đó nói. Mà sự thật của tôi là tôi không muốn dừng lại nửa chừng. Tôi muốn rằng là khi tôi lìa trả lại tánh từ tôi như như, cái chuyện đó quýnh có quyền càng tôi. Nó là vậy thôi. Cho nên quý vị nhớ, lập giáo phân giáo á, là đó là chúng ta tạm phân để mình biết vậy thôi. Còn tấm tánh mình vô tướng, không có ô hộp vuông tròn, chẳng có giới hạn cao thấp. Quý vị đừng có nên lệ thuộc vào trong cái chỗ lập để mà khừng cái tâm mình lại, nó uổng. Nếu ai mà lỡ vào trong cái từng mức cơ bản đó thì biết ngán đó để mà cố gắng tiến thêm. Nếu ai thấy rằng là khéo léo quá luôn, không có dừng lại làm gì. Cho nên trong Bát Nhã không cố định là chỉ có thực tướng Bát Nhã mà chưa nhận ông chủ, chưa nhất như, không cố định như vậy. Hôm nay không phải giảng Bát Nhã, anh tôi không muốn nói, nhưng mà khơi cái Bát Nhã này nói một cái nữa là nó hết giờ, nó chạy giáo án, tôi không có nói. Chứ thật ra nếu mà cho được trả lại một cái tâm của mình rất là chân lý, thì thưa quý vị, mình đặt một câu hỏi như này, nó lòi ra. Cái gì cũng ra ngoài sự thật hết trơn á. Mình đặt câu hỏi này, nếu nói Bát Nhã mới vào cửa không, chưa phải là ngộ ông chủ, nếu vậy thì tại sao nói tâm kinh trí tuệ cứu cánh rộng lớn, mà Bát Nhã Ba La Mật là một loại trí tuệ cực kỳ lớn, không có một trí tuệ nào lớn hơn. Nó rốt ráo, nó cứu cánh, nó tột cùng, không còn một trí tuệ nào hơn nó nữa, tức là rốt ráo. Mà đã là rốt ráo cứu cánh rồi á, thì tại sao lại còn một ông chủ nào hơn cái trí tuệ này? Không là trí tuệ rốt ráo cứu cánh mà nó còn ở chỗ không, nó chưa ngộ tánh à? Hai cái này nó bị lúc kế nhau, nó nghịch lý nhau. Vậy nghịch lý nằm ở đâu? Giải đi. Giải ra câu này mới thấy rằng là rồi suốt các pháp không trả lại tánh, tâm cảnh nhất dư, thay biết vượt năng sơ tâm cảnh, mới là trí tuệ cứu cánh rộng lớn. Tôi gợi ý vậy thôi. Còn quý vị nào mà muốn nghe thì hẹn bữa khác. Mình ấy mà nói xấu chuyện này nó dài lắm. Thì lúc này thấy biết vượt sắc không, không còn nằm trên sắc không để mà biện tâm và cảnh. Do đó Thái Hậu nói sắc không câu bất quản, sắc và không không can hệ, dục nó đi, nhảy lên trên, thấy rõ nó chứ phải quay lưng, thì mới khế với chân tông, khế với cái lý tánh chân thực, tức là cái trí tuệ của quanh vùng lớn ngay đến chính mình. Tóm lại, chúng sinh chấp cả pháp cho là thật có, cho nên mê, mê thì dính mắc chấp trước, vì vậy khổ. Bây giờ mình không muốn khổ, cho nên tu hành. Vì vậy hành giả tu hành thấu suốt tất cả đều huyền hoa, không theo, không dính chấp, công phu thuần thục, đừng kẹt trên quan niệm hoặc quán chiếu sắc không, không kẹt trên những thứ đó. Liên đó thể tánh bát nhã hiện tiền, khế chân tông. Cho nên mình đi tu về rồi trong gia đình hỏi: sao mà mấy cô mấy thầy đi tu làm chi vậy? Nói cuộc đời này các pháp là không có thật, huyền có, thì nó huyền thì mình cũng ăn cũng sống vậy, tu chi cho nó khổ vậy. Nói, nhưng mà ở trong nó khổ. Nó khổ phải làm sao? À, biết huyền để trả lại từ tánh, tánh sắc ngời, lúc đó mới hết khổ được. Nó rõ là như vậy. Chứ còn ngồi đó mà nói cuộc đời sắc sắc không không, có đó không đó, nói hồi thôi 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 đừng nói giùm tôi với, sắc không rối nào quá. Là vì mình không biết nói. Phải nhớ khi mở miệng nói chữ sắc không là phải nhớ cái chân trời mà chúng ta hướng đến chính là tánh mình, là trí tuệ cứu cánh rộng lớn. Cho nên mở miệng nói sắc không là phải trả lại cái tánh đó. Vì vậy chúng ta nói huyền thì nhớ là phải có cái điểm nhấn để chỉ ra cái tánh đó. Đó là điểm sáng, chứ đừng có ham ở trong sắc không, nói quá ta nghe ta nhức não. Thì đó chính là cái chỗ mà tôi nói cái điểm sáng trong bài kệ của Hoàng Thái Hậu ở đấy á, chính là cái câu sắc không câu bất quản, một câu đó thôi. Nếu quý vị không can thiệp sắc không, trả lại tánh mình vẫn thấy rõ sắc không, thì sắc không lúc này là trong lặng, tâm cảnh nhất như, ngày đó xong, rõ hết về kinh Bát Nhã. Từ cái yếu chỉ đó quý vị vào trong kinh Bát Nhã, quý vị luồn là nó rõ ràng hết. Câu số 5, thiền sư Tịnh Không nói: người trí không ngộ đạo, ngộ đạo tất cả ngu nghĩa này thế nào? Thì câu này quý vị dễ rồi, học lý tánh cũng nhiều rồi, giờ lý thuyết cũng có rồi, giờ lặp lại thôi. Đầu tiên mình dừng dạy các thiền sư tổ sư nói trước để làm cái chân lý, sau đó mình luận thì nó ra. Còn mình dạy dỗ mình luận liền á, người ta nói mình bâng bỏng, ta không chấp nhận thì mình nói nó mệt. Thiền sư Năm Tuyền nói: ba đời chư Phật không tri hữu. Vì sao vậy? Nói rằng là ba đời chư Phật không có biết có chân tâm, không tri hữu là vậy đó. Vì sao vậy? Thì mình giải thích: vì toàn trí tức hữu, không còn thấy có cái hữu khác để tri. Các ngài nhúc nhích đều là chân tâm, chứ không thấy có chân tâm khác để mà nhận nó. Ba đời chư Phật mà, đâu phải thương đâu. Ngài nói tiếp: trấu trắng mèo hoang thì có trí hữu. Sao vậy? Bởi vì trấu trắng mèo hoang nó chưa biết có chân tâm, thì bây giờ phải nhắc cho nó biết có chân tâm để nó hướng tiến, nó tu tập để nó giác ngộ tánh hữu hiện tiền. Theo câu chữ của ngài Tịnh Không, ngài nói người trí là đã sống bằng đạo chân thật, không còn thấy có đạo khác mình để ngộ nhập. Còn cái câu chữ mà ngài Tịnh Không ngài nói kẻ ngu á, tức là còn bị vô minh che lấp, do đó cần phải tu hành để được ngộ đạo, để dứt mê. Cho nên nói người trí không ngộ đạo, ngộ đạo tức kẻ ngu là như vậy. Chứ không phải mình nói rằng là ồ ngộ đạo là mê, tôi là người trí nên tôi ngộ đạo, mà mình không ngộ đạo thiệt cho nên mình mê hơn người mê. Mê hơn người mê là mình không hiểu. Ở đây ngài nói không ngộ đạo á là không còn thấy có đạo khác để ngộ, mà toàn thể các ngài là đạo rồi. Nhớ đoạn này ha. Tóm lại, đạo chân thật ngay nơi mỗi người, không phải tìm cầu bên ngoài. Và ngộ đạo là gì? Ngộ đạo chỉ là trả lại cái đã sáng, như sực ra, hay ra cái việc chúng ta vừa quên, chứ không phải ngộ ra một cái gì đó khác ở bên ngoài mình. Nếu mà khéo thầm nhận lại đó, thì không thấy có đạo để ngộ, đó là khế hợp. Cho nên ngài nói là người trí. Còn nếu còn thấy có đạo để ngộ ra, thì đó là nó vẫn còn cách một cái lớp bị mình thấy. Còn thố á, thì còn nằm trong tưởng tượng là sai lầm, không thể ngộ. Thì ngài Tịnh Không ngài nói đó là kẻ ngu. Câu số 6, Ni sư Diệu Nhân nói: mê đó tìm Phật, lầm đó cầu thiền. Thực tế khi còn mê cần cầu Phật, cầu thiền để biết hướng tu học, nhưng mà càng cầu á, thì càng trái với Phật, trái với thiền thì lại càng mê. Vậy phải làm sao? Mình tập sau này mình học cũng vậy. Nghe một lời thì mình lại luận cho nó đủ về việc đó. Thì cái câu này cũng là câu luận, luận cho nó đủ. Thì nó luận và luận rồng để cho nó dài truyền dòng tưởng, nó phải vậy. Mà luận rồng để nó lôi ra những chỗ bất cập mà tâm ta chưa đến kịp. Mà đến kịp chính là mình thấy hết cái đức dùng trong cái tánh đó. Cho nên quý vị nhớ, khi mình chưa có biết tâm á, thì nói nhiều là nó dài, nó dai thành nó dài. Tại càng nói nó càng hở xương, nó càng sai. Mà không dám nói thì lòi ra là cái trí mình nó còn giới hạn. Còn khi sáng tâm á, mà nếu quý vị thấy rằng là đạo chỉ có thế, nói không được á, là biết đức dụng mình nó chưa phát huy. Cho nên chúng ta chỉ giỏi lập thân mà chưa giỏi nói. Còn đúng á, thì các ngài khi không nói thì một mày cũng không. Chứ không phải khi nào hám nói mãi. Mà khi cần nói á, thì hà xa thế giới. Cho nên có vị thiền sư giảng kinh Pháp Hoa, một chữ diều ngài giảng một tháng trời không hết. Thế đâu phải là không nói được. Nói rất nhiều đấy chứ. Cho nên cái chữ mà các thiền sư hay nói là không thể nói được á, nói cho đủ á, không thể nói đến được. Có người nói rất nhiều rồi, nhưng mà cái người đối diện phải ngộ, còn không ngộ thì không tài nào biết nó. Còn ngộ rồi không nói cũng biết, mà nói nhiều cũng biết, nói ít cũng biết. Chứ không phải là không nói được. Vì vậy chúng ta luận cho đủ á, chính là cái đức dụng của mình. Chứ đừng có học theo cái kiểu mà mình nói chỉ có thế à, không nói được đâu, tu đi rồi biết, ngộ mới hay. Những cái câu nói đó là dành để mà khai thị những vị đệ tử hợp cơ để quý vị ngộ. Còn nếu thật sự mình là như vậy thì chưa phải, chưa phải. Cái diệu dụng, cái đức dụng mình nó bất khả tư nghị lắm. Thì trong thời gian trước khi ngộ, chờ ngộ đi, nói cho Tiếu Lâm cho nó như vậy. Trong thời gian trước khi ngộ, chúng ta nên học theo cách là một mặt trả lại tấm tánh mình, có thử cái gì là điều Phật tổ nói ngay nó chính mình để nhận ngay. Đó là khéo nhận lại cái thể tánh của mình. Hai, chúng ta cắt cớ đặt ra những cái câu hỏi, luận cho tới cùng những cái chân lý nó nằm ở trong cái câu hỏi đó. Và chúng ta tìm cách giải quyết cho nó đầy đủ. Có thế thì cái trí mình nó sẽ phát huy. Chưa nói cái giá trị của nó là sau này quý vị bước ra nó đầy đủ, đầu óc nó từ đầy đủ, quý vị đùng đầu nó biết đó. Có khi nếu mình ngồi trong cái chỗ mà huynh đệ, mình không cần nói chuyện nhiều, mình thả ra vài cái ý mà mình có tư duy để cho huynh đệ bàn tán, để chúng ta được nghe. Không phải thử mà muốn được nghe. Thì trong được nghe nó nghe được hai điều. Một á là nghe những điều huynh đệ luận mà còn thắc mắc chưa có thông, cũng là điều để mình đem về mình làm, mình giải quyết cái bài toán đó, để mình giải quyết cho chính mình. Hai là có những điều huynh đệ nói rất là hay mà mình chưa có biết. Và cái giá trị cuối cùng của nó là gì? Không phải là để học những cái đó, mà để cái đầu óc mình nó vui mài mà nó sáng hết tất cả những cái ngóc ngách mà mình còn tối. Mà chắc chắn, quý vị nhớ, chắc chắn cái đầu óc mình nó còn tối. Thì cách học này lặp lại đại chúng nhớ là không phải học nghĩa lý, mà chính là học để đầu óc mình nó không có bị nghèo nàn. Mà không phải nạp dữ liệu nghe, không phải. Mà học để cho cái đầu nó linh hoạt, đùng là nó thông. Chứ không phải để nạp dữ liệu đâu. Dữ liệu có khi chúng ta quên, nhưng linh thông á thì nó không mất, nó không mất. Cho nên quý ngài lớn tuổi, có thể là quý ngài không có nạp dữ liệu tốt cho mấy vị còn trẻ. Nhưng mà nói về cái trí sáng, cái linh thông, cái trực giác, cái thấy ra, cái thời trí, cái hiện tiền, cái đó bảo đảm quý vị không bao giờ có được, không bắt nhịp kịp. Tại vì tôi thường có phước gần các ngài lớn, tôi thấy rõ. Nếu tôi chỉ cần mất cái sức sống của mình một tí thôi, tí tèo tèo thôi, trong khoảnh khắc thôi, thì một cái lời nói của ngài có hai ba chữ à, mà cái nghĩa của nó nó vuột ra khỏi mình xa, quá xa, bởi vì mình thiếu cái lực của mình ngay khi đó một tí thôi là mình không bắt kịp. Mà chỉ cần mình trả lại cái tâm của mình không chủ quan thì các ngài nói ít mình mới bắt kịp hết cái nghĩa lý gọi là trung trung trong cái tự tánh đó. Quý vị dám thấy ra như vậy mới thấy rằng là cái chấn tâm mình nó bất khả tư nghị, chứ không phải là lý thuyết suông. Và rõ ràng cái đó nó giải quyết sanh tử, còn cái trí nhớ của mình á thì nhớ để mà tu thôi, chứ còn cái nhớ đó nó không giải quyết sanh tử, nó không có giá trị. Chư vị tôn đức lớn, các ngài tu lâu năm, nỗ lực thâm hậu á, cái sáng, cái diệu dụng nó bất khả tư nghị lắm, nó độc đáo lắm. Và chúng ta nếu tu sau này chúng ta cũng vậy. Mà nếu mình không có khế được chỗ này á thì mình nhìn sai các ngài thì các ngài cũng không ảnh hưởng gì đâu, mà ảnh hưởng cho mình là mình thiếu tự tin với cái chánh trí, chánh lý, với cái chân tâm của mình, thì chúng ta không có động lực để tiến bộ. Ở đây tôi không nói an ủi đâu, tôi chưa có già mà tôi không còn trẻ, có thể là giai đoạn truyền tiếp để tôi kiểm tra giữa cái trẻ và cái già trong đầu của tôi. Tôi biết là quý ngài lớn tuổi rất độc đáo, rất hay, rất là diều trong cái tự tánh đó. Và bây giờ quý vị trẻ dám tin tự tánh đó mà dám tu á thì mai mốt già nó mới có phần như vậy. Còn bây giờ mà cứ nhớ không á thì mai mốt già nó quên, là coi như chúng ta phá sản không còn gì. Còn mai mốt già chúng ta quên không sao, cái chuyện đó mới đâu sai đâu. Cái chuyện nhớ không phải là tài sản, cái tài sản chính là cái linh thông. Cho nên chư tổ mới nói là học đạo là không thiếu không dư đó. Đến nay ngậm lại chân quên hết, chỉ có trên đầu chỉ nhớ hết đó. Rộng làng sáng ngời linh thông. Thì quay trở lại á, cái linh thông này muốn sau này quý vị già mà cái sức linh thông của nó một cách tế diệu, bất khả tư nghị, trùng trùng duyên khởi, vẫn bất đồng mà có diệu á, phải là học. Thì học đấy á, cái phần mà lý thuyết, nghĩa lý quý vị nhớ là một phần rồi. Nhưng phần thứ hai quan trọng hơn chính là cái đầu mình nó linh thông mà vẫn không động. Nó nhầy mà không phải là cái tướng lãnh lời của ý thức. Cho nên ngày xưa quý ngài lớn, khi mà tôi có cái duyên cùng tu thì mình là cái người còn nhỏ nhất trong đó. Và các ngài lớn 5 giờ chiều xuống tăng đường, rồi các ngài gặp rồi nói chuyện cũng gần gũi. Mình có cơ hội để mà thưa hỏi, thưa hỏi gần gũi lắm, đứng ngang và nói chuyện vậy, thân tình, đào vị, trang nghiêm thanh tịnh, và nói đúng lời, đúng ngữ, đúng nghĩa, hỏi vào trong tâm tu tập. Thì khi hỏi về việc học và tu, con ngài nói rằng là không biết sao á, giải thích nó không được. Mà cái học á, mà khéo á, thì sau này mình ngộ đạo rồi cái diệu dụng mình nó đặc biệt lắm. Còn không học á, thì khi ngộ rồi á, được cái thể nó mạnh thôi, còn cái dụng nó không có. Thì ngoài cái chuyện mà kinh nghiệm chút chút của mình ra, thì tôi nói rằng là nhân bậc tôn đức thực tu có phần với đạo này, chứ không phải là các ngài quan niệm, các ngài nói vậy đó. Thì hôm nay tôi nói như vậy thì cũng nói thiệt thôi, chứ chẳng phải là mình nói láo. Mình lớn rồi, mình nói đàng hoàng, chứ không phải là nói quanh, nói con, nói khéo để mà dù dỗ cái việc học đâu. Cái chuyện đó nó không phải quan trọng. Mình đạo mình nói thiệt, mình là người lớn rồi, mình nói đàng hoàng, không nói quanh co, nói dù dỗ mới mốt quý vị nhận ra nó ông thầy nó ông xào quá hết nghe. Nói thiệt, cái đồ tôi mới dạy tôi nói đó, phải nói thẳng rằng là khi học chỉ cần một cái câu của Ni Sư Diệu Nhân nói: mê đó tìm Phật, lầm đó cầu thiền. Mình đọc qua nó ôi đó ai không biết. Ngài Năm Tuyền ngài nói rằng là đạo là không phải biết, vẫn biết, biết là vòng giác, không biết là vô ký. Đạo nó mình ngộ thì giống như là nó rõ ràng, không có gượng nói là có và không phải và trái. Cho nên mình tìm Phật tìm thiền đó là bên ngoài, mê án biết. Nói cái đó gọi là đập dẹp bẻ co, nói cái đó là chặt tỏ kho mặn, nói cái đó là lầm biếng học hỏi thiếu bài bản. Thì mai mốt đổi lại nó là cục xúc, không biết nó có ngộ đạo hay không nữa, mà nó làm cục xúc vậy đó, đùng ra nói quanh co quê mùa. Còn chịu khó học á dành thời gian uống nước trà, dành thời gian ăn bánh, dành thời gian nói chuyện tào lao á, thì tìm một chỗ yên vãng ngồi. Cái câu này vì sao mà nói như vậy? Nếu nói như vậy theo cái nghĩa chính là có mấy ý, nghĩa phụ mấy ý, nói gọn là gì, nói rộng là gì, nơi tâm mình là gì, diệu dụng là gì, biến tấu là gì, nếu mà nghịch đời nói ngược lại là gì, mà tìm những cái chỗ sơ hở để mà bắt bẻ nhau trong này là gì, rồi tự giải quyết nó để cho đầu óc mình đầy đủ, chứ không phải chúng ta thị phi trong đó. Quý vị dám học như vậy á, bảo đảm quý vị thời gian là nó giỏi à, giỏi luôn cả diệu dụng, giỏi luôn cả cái việc tu hành ngộ đạo, hoặc là sau này quý vị tu hành mà đắc lực thâm hậu, già cái trí của vị linh thông lắm. Chứ còn không à, giờ làm biếng học, lớn lên à, già công phu nó không tới nơi, cái đệ tử nó thấy mình yếu đuối mà quên trước quên sau, cái nhờ vả nó bưng cơm ăn, nó nói nhờ tôi mà có cơm ăn đó, bưng nước nhờ tôi đút cho mà uống đó, giờ nó gọi ông thầy sao mà được nó nuôi thôi chịu, ôi thôi buồn tẻ ra làm sao. Còn bây giờ mình lo học mình tu đàng hoàng, mai mốt mình nhướng mày chớp mắt là nó ngộ đạo thì thôi, nó thấy cái thân già này đâu vô dụng đâu, nó quý kính mới vui. Với bây giờ cái kiểu lâm biển học mai mốt già khổ. Thì dạy cái điều này cũng nằm trong cái không biết phải nói là cái gì, mà các cái nghĩa lý trùng trùng trong cái tự tánh mình đó. Quý thấy luận ra chỉ trong tự tánh tu hành, đó là khi còn mê, chưa biết tu hành, thì phải có tâm tìm cầu Phật Pháp, hướng đến thiền định để tu hành, đó là tốt. Chứ bây giờ nói mà không tu gì chứ sao được, phải tu chứ, là tốt. Chúng ta phải nói câu này trước, để làm gì? Để đảm bảo có căn bản, để cho những cái người khác họ không có rơi vào không ngờ bị tà kiến. Cho nên nhớ là có tìm cầu Phật Pháp, có tìm cầu thiền định, có tu tập đó. Nhưng khi đã biết tu hành rồi, khi đã biết rồi, thì cái khi đã biết này á, nông nói là bao nhiêu năm, mà phải là tranh thủ nhanh nhất có thể để biết tu, để khéo tu, để có kết quả. Chứ không có tu lề mề, tu cà rà, tu cà lơ phất phơ. Cho nên đã biết tu, đã khéo tu á, thì phải biết khéo tìm cầu Phật và thiền tại ngay bản tâm chính mình, chứ không phải bên ngoài. Cụ thể là cái bản tâm Phật thiền đó nó đã sẵn đến mình rồi, chỉ cần khéo nhận lại thôi. Phải biết như vậy. Chứ còn mình hàm bị cái vế là ồ, phải tìm cầu Phật thiền nó nghiêm túc chứ ai dám nói vậy, thì tốt. Nhăn rồi cái dùm chân tại chỗ đó hoài à, thì nó lại là tìm cái chuyện bên ngoài, nó trật, nó không có kết quả. Chúng ta làm ăn bên ngoài, chúng ta biết cái chuỗi thành lập, nghiên cứu thị trường, tìm đối tác, mướn mặt bằng, thành lập công ty, tuyển nhân viên, sắp xếp nhân viên, nhập hàng về, buôn bán mặt hàng nào, nếu ế thì đưa có hàng nào bán dùm, bên kia ế thì mình bán dùm cái gì, liên đới, liên doanh, nhỏ thì trong huyện, trong tỉnh, lớn hơn thì đa quốc gia, tầm cỡ trên thế giới, rồi lãi suất trong tháng bao nhiêu, rồi phát lương bao nhiêu, kỳ sau đầu tư thêm gì nữa, lời chừng đó thì mở thêm bao nhiêu công ty, cái mặt hàng đó là phải làm gì, thay đổi phải đúng với thị hiếu con người hiện nay, nếu bao nhiêu thời gian nó lỗi thôi chúng ta phải đổi. Nói hay vậy đó, mà sao vô tu hành chúng ta là không hay dùm cho với. Thì rõ ràng là cái phàm tình này chúng ta rành, mà cái thánh trí chúng ta lại không có rành. Quý vị nghe nói giống như là cái dân kinh doanh phải không? Cái chuyện đó chịu phàm tình thôi, có gì đâu khen. Đó phàm tình ai cũng biết mà. Tôi muốn nói như vậy để quý vị nhớ rằng là tại sao chúng ta ở ngoài đời chúng ta giỏi, mà vô tu không giỏi dùm cho với. Lập công ty là gì? Phải cầu Phật, phải cầu thiền, phải hướng tiến giác ngộ giải thoát, đó là ý tưởng tốt. Giờ phải làm gì? Phải tìm cái nơi để mà lo học ngành học nghề, vô thiền viện, cầu thầy học đạo. Rồi làm gì nữa? Sáng lại nó tánh mình. Rồi sao nữa? Muốn sáng là tánh là đừng tìm cầu bên ngoài. Nghe pháp một bộ xóa là chính mình. Xóa rồi sao nữa? Nó khế tánh. Rồi sao nữa? Đắc lực. Sao nữa? Bừng ngộ. Sao nữa? Diệu dụng. Sao nữa? Giáo hóa. Sao nữa? Viên dung. Sao nữa? Thì hiện. Sao nữa? Thành Phật. Sao nữa, biến hiệu bất khả tư nghi. Sao chúng ta không chịu dò dâm cho với, mà cứ nói rằng là tôi phải tìm cầu Phật này, cái nào cứ dùm chúng ta chỗ. Cho nên tôi muốn nói quý vị nghe rằng là nếu chúng ta chịu khó này, nâng tầm đầu óc mình lên, nâng tầm cái con đường chúng ta đang đi, đó là Phật đạo. Tôi hay nói rằng là tôi nói nếu đi tu mà Phật đạo nó thua ngoài đời tôi mắc cỡ lắm. Trời ơi, mình có bạn bè, nó có trí thức, nó giàu sang, ngày xưa mình đi học mình cũng giỏi chứ mà đâu thua ai. Giờ cào cái đầu mình cù lần hơn nó, mắc cỡ lắm á. Mình phải tìm được, mình nâng tâm đạo pháp mình lên. Chứ chúng ta cứ làm biến, cứ ai nói sao tôi dạy, ai làm bậy tôi làm theo, cái đơ vậy đó, nó tội nghiệp cho mình. Chịu khó thông minh, chịu khó chuyên nghiệp, chịu khó nha, chịu khó thông minh, chịu khó chuyên nghiệp, chịu khó bài bản, chịu khó quyết chí, chịu khó quyết liệt, chịu khó quyết tu, thì nó có kết quả, thì mới tu được. Thì cái câu này chính là cái câu chuyên nghiệp đó. Cái câu mà chúng ta đang nghe là bước một còn mê phải tìm cầu Phật, tìm cầu thiền định để tu. Đúng, nhưng mà phải nhanh chóng qua bước đó để có bước hai khéo tu. Cầu Phật thiền nói bản tâm, không phải bên ngoài, bởi vì cái đó nó sẵn rồi, nhận lại thôi. Và khi đã được hướng dẫn khéo nhận lại, sư ông hướng dẫn rồi, thầy tổ mình hướng dẫn rồi, thì chúng ta chỉ việc ra trở lại thôi. Buồn thư gần như là tự nhiên, chứ không phải là có tướng tự nhiên, như là không làm gì cả. Để làm gì? Những cái câu từ này diễn tả để quý vị không có tạo một cái dấu vết gì trong tâm. Có thể quý vị bỏ qua những câu này, đổi từ khác cũng được, nhưng mà miễn ra làm sao mà trong tâm mình không có vết là tốt. Song song đó nó có một tính chất thứ hai phải đồng thời hiện tiền, đó là không mê. Mà không tướng và không mê tức là từ tánh giác sáng hiện tiền. Sống thẳng từ tánh giác sáng đó thì nó sẽ từ đốt cháy tất cả vọng tưởng phiền não vô minh. Còn nếu quý vị để yên đó mà không sáng á, thì cái môi trường yên đó nó ủ cho vọng tưởng phiền não nó mạnh. Gặp chuyện, gặp việc, vọng tưởng nó nhảy ra, nó quật mình là mình ngã. Còn nếu có giác sáng á, sức giác sáng sẽ làm cho vọng tưởng nó yếu. Nếu ngộ á, thì vọng tưởng nó bạc, nó không còn. Cho nên cái quan trọng là cái giác sáng phía sau đó. Mà muốn giác sáng á, thì cái thuật của nó làm sao là cái tâm mình không có dấu vết mà không mê thì nó hiện tiền. Đảm bảo hai tính chất là không vết và không mê thì tánh nó hiện tiền. Sống thẳng tánh đó là biết chân tâm hiện tiền, tức là bật tâm tìm cầu bên ngoài thì thiền Phật hiện tiền, như cái câu nói ở đây. Nhưng mà khổ nổi, một đôi khi chúng ta không chịu như vậy, thấy làm như vậy giống như không tu gì trơn á, mình không chịu, mình phải rò rầy, phải tu hành cái kiểu gì đó cho nó thành dấu vết, cho nó có vẻ mạnh mẽ hơn, để thấy rằng là chúng ta đang tu hành. Chứ còn để vậy mình không có đành lòng thì vô tình đã rơi vào tào tác, đã rơi vào cái chỗ mà Ni Sư Diệu Nhân nói là tìm cầu bên ngoài. Chúng ta làm như vậy là chúng ta đang tìm cầu một cái tướng Phật thiền gì đó bên ngoài để mình tu hành, mà trong khi đó cái tánh đó nó sẵn để mình chứ không phải bên ngoài. Lặp lại ngộ tức là trả lại chính nó, chứ không phải là ngộ ra một cái gì đó bên ngoài. Nếu chúng ta tu hành tào tác giống như trên là làm gì đó là trái với tánh giác, thì càng xa Phật, càng xa thiền. Cho nên Ni Sư Diệu Nhân mới nói rằng là mế đó thì tìm Phật, mà lầm đó cầu thiền. Còn nếu khéo là đã có cái bước tìm cầu rồi, tức là tôi muốn tìm đến Phật giáo, tôi muốn tìm đến con đường thiền tông để tu hành, tôi ngộ từ tánh, xong rồi, tốt nghiệp rồi, đầu rồi, qua rồi, không tìm cầu nữa. Qua bước hai, khéo tìm cầu là Phật thiền chính là bản tâm nơi chính mình, không phải bên ngoài đâu mà cầu. Ngộ chẳng phải bên ngoài đâu mà ngộ cái khác. Giờ mình có sẵn rồi, chẳng có là lỡ mê vô minh phiền não che chơi vui thôi. Bây giờ muốn cho cái mê nó hết á, làm gì đó thì cái mê nó càng mạnh, không làm gì cái mê nó càng mạnh hơn. Bỏ ngoài làm gì và không làm gì, chỉ cần là không dấu vết mà sáng ngời, tánh hiện tiền, sống thẳng đó thì Phật thiền hiện tiền. Đắc lực thuần thục chín muồi bừng sáng, lực bất khả tư nghị, chúng ta tin. Còn bây giờ còn yếu mà chưa có tin. Khéo như vậy thì Phật thiền không cầu. Thì lúc này uổng miệng không lời, tức là bắt tâm tìm cầu. Thì Phật pháp chính là tất cả hiện thành, vượt ngoài nói nín đồng tình. Thì lúc này gọi là miệng trống không lời. Nói tới câu này tôi nhớ cái câu chuyện của Hòa Thượng Đa Địa. Cái vị thi sư đó ngài ngồi yên vậy dưới gốc cây. À tôi hỏi thế nào đại Phật pháp. Ngài lấy cái gậy ngài đập dưới đất một cái. Đánh dưới đất gọi là đả địa. Đả địa hòa thượng. Hôm đó ông thầy đó ông thấy sao ái hỏi gì ngài cũng lấy cái gậy ngài đập dưới đất hoài. Để coi không có cái gậy ngài đập cái gì. Ông tăng đó ông rình rình sau lưng lấy cái gậy ông cất đây. Ngài đâu có biết. Sau đó ông ra trước đành lễ bạch hòa thượng thế nào đại Phật pháp. Ông vó cái tay ông rời cái gậy nó không có nữa. Ông hạ miệng là hả. Đó miệng trống không lời chỗ đó. Tức là thấy không. Thấy không. Miệng trống không lời là vậy. Nghĩa là sao. Đừng tìm hiểu. Hãy khéo tìm Phật tìm thiền. Trả lại tánh mình. Thì chúng ta nếu lúc đó bừng xúc miệng làm sao há. Làm sao há. Tới đó đi biết. Đâu có cố định phải tìm cái tướng chỉ bên ngoài đâu. Đâu cố định tìm cái tướng chỉ bên ngoài. Không cần lúc đó mình cầm cái đúc mình nền nhau một cái. Được này chứ đừng nói chuyện há miệng đập gãy gì. Phải không. Cho nên quan trọng á là quý vị phải khéo trả lại tự tánh. Trả lại nguyên bản của nó. Trở lại cái tâm không gì mà sáng ngời. Sống thẳng tánh đó. Đắc lực khế nó giống như là nó sáng ra. Nó trả bực lại. Khi sáng ra rồi á thì trong đó cái diệu dụng nó độc đáo lắm. Tùy vào căn cơ để mà mình hướng dẫn. Không phải đánh cũng không cố định đập. Có khi làm thinh, có khi nói, có khi là hỏi ngược lại, có khi chỉ là một gợi ý. Nhưng mà đúng thời điểm hợp căn cơ thì sáng ra. Cái đạo nó đục đạo là vậy. Câu cuối cùng. Thiền sư Thường Chiếu nói, đạo vốn không nhan sắc, ngày ngày lại mới tươi. Trong tâm lời dạy cụ thể rõ ràng có bao nhiêu ý nghĩa. Nếu mà chúng ta không có giỏi để thấy ra đó, thì mình vẫn có thể giải thích về hai câu này không có gì khó. Nhưng mà nó bị cái lỗi á là nói mà ta không biết gì. Nói quá trời trời mà không có nghĩa lý gì. Còn nếu quý vị học một cách bài bản á, không phải có chuyện để nói. Mà bài bản đây là học đủ nhưng mà soi lại tánh. Sáng tánh á thì rõ cái đạo đó nó hiện tiền. Lúc này á quý vị sẽ có hai cách nói. Một là từ một thể mà bung ra hà sa thế giới nghĩa lý, tức là nhiều nghĩa lý trùng trùng duyên khởi mà lố rích trong một thể kia, không chống trái nhau. Hai là vô vàn nghĩa lý kia để quy nhất về một thể. Thì đó là cách để quý vị biết cái cách lập luận cho nó không bị rời rạc, nó không bị lạc đề, nó không bị chống trái, nó không bị phá ngược nhau thôi. Chứ còn kỳ thực nó ở trong một cái thể tánh đáng sáng ngời. Thể nó chính là một cái trống vắt không tướng và không động. Cho nên gọi là một thể. Một là bởi vì nó không có cái hai. Mà không biết đó là cái gì, nó đại cái một, thật ra hai không có thì một nó cũng không. Nhưng trong đó không phải là không ngờ. Mà muốn nghĩa lý gì thì nó lại trùng trùng. Nó trùng trùng mà nó đều nằm trong cái thể tánh đó. Nó thấy hết. Nó không có gì hết á mà nó thấy hết. Mà vì thấy hết cho nên không có đá nhau, nó không ngược nhau. Nó không có nghịch nhau. Nó đặc biệt vậy đó. Trên là một câu này mà giảng hết cả buổi cũng được. Mà bảy câu giảng một buổi cũng được. Thì nếu quý vị biết sống bằng tánh mình để thấy ra. Rồi khi thấy ra chúng ta nói á, là cũng phải nói là cái trùng trùng chính là cái dụng. Nó quý nhất về một thể là cái thể của mình. Từ một thể chúng ta bung ra vô vàng trùng trùng diệu dụng đó. Thì cái logic, cái chặt chẽ, cái văn chương nó cũng nằm trong đó. Cái nghĩa lý cũng trong đó, mà tóm tắt cũng trong đó. Mà nó đúng cũng trong đó, đủ cũng trong đó. Chỉ có cái đó thì chúng ta mới có sản phẩm trí tuệ, mới nói được. Không có cái đó, chúng ta giải thích theo dạng là, theo dạng giống như cho có vậy thôi, cho nó không có cái khả năng bung ra thu vào, nó không có khả năng quy nạp rõ ràng, rõ nghĩa cái cốt lõi cốt tủy của nó. Thì nói cái này để khuyến khích đại chúng nỗ lực học và nỗ lực tu. Không phải chỉ có ngồi thiền, mà phải nói đúng là nỗ lực dùng công. Phải tin, phải tin là mình có, mình làm được, và nỗ lực chúng ta sẽ được. Quý vị cứ có một cái hăng hái đi để mà làm cho được, thì theo thời gian nó được hết, nó không khó đâu. Giờ tuổi con trẻ mà, cố gắng nỗ lực thời gian nó giỏi, nó không gì khó. Thì đó là tôi khái quát để đại chúng có cái nhìn trước khi đi vào nội dung. Thì với câu hỏi này nó cũng ngắn, nhưng mà tôi muốn nói rùng tí cho đại chúng có cái nhìn để sau này mình học theo các câu khác. Đầu tiên mình có cái nhìn trước rồi mình sắp ý mà nói sau. Đạo không nhan sắc. Đúng, không nhan sắc tức là trong đó không tướng. Lục tổ thì nói bổn lai vô nhất vật. Đức Phật thì phó pháp cho tổ Ca Diếp nói là thực tướng vô tướng. Nó không có hình bóng gì. Sư ông nói là không có hình dáng gì. Mà không phải không ngờ. Là đạo vô không nhan sắc. Dễ hiểu rồi phải không? Ngày ngày lại mới tươi. Mới làn sắc. Là người tu chúng ta lạc quan. Bao giờ cũng sáng tạo sinh đồng, chứ không phải là ù lì quế mùa không biết gì. Nếu vậy thì những người ngoài đời họ sáng tạo, họ tu tốt hơn mình sao? Cứ cho là tu tốt hơn đi. Như vậy thì cuối cùng lại đối với tham sân si phiền não sanh tử, làm chủ phần nào? Cứ cho là có phần nào đi. Nếu có phần nào hay chỉ ra thế nào là làm chủ. Nói được mới là rõ. Chứ còn nếu mà nói là tôi có cái lực tôi làm chủ chút chút, cái đó là cái trớn của nó, cái quán tính của nó, nó cho chúng ta làm chủ một phần, thì cái đó nó chưa thoát khỏi cái vô minh. Nó chưa có cái trí chiếu phá sanh tử. Trong đó chưa được gọi là Phật tánh cho chúng ta tự tạo trong sanh tử. Cái chỗ này nó rõ ràng là vậy. Chứ không có cái chuyện mà đem lý thuyết ra để mà áp đặt vào. Cho nên cái độc đáo của nhà thiền mình là thấy ra. Mà thấy ra đúng á, là vẫn bất đồng. Vì vậy lục tổ nói tuệ là sáng ra. Là cái tánh mình sáng ra. Trong đó nó không đồng. Thì chính cái sáng ra không đồng này á, nó thấy rõ thế nào là làm chủ sanh tử. Và nó không đồng cho đến cái lực cho làm chủ sanh tử. Nó có cái thấy ra và có cái định lực hai cái. Đồng thời hiện tiền đức dụng trên một tự tánh rõ ràng ngay đây này. Nếu quý vị nào công phu tới nơi tới chỗ mà thực sự nó rõ ra. Chứ còn nghị luận nhiều mà không có lực á, chỉ cần hỏi lại mà đỡ ra là biết chưa phải trí đó. Mà nói rằng là chỉ dùng cái lực thôi á, thì vẫn chưa có trí, chưa phải sanh tử. Cái đó chưa phải là tự tại đâu. Cái lực nó cho mình yên an thôi, chưa phải tự tại. Vì vậy giải thích cái chữ mới tươi mà chưa có phá được sanh tử á, thì chưa phải là đạo chân thật. Mà đằng này nói cái mới tươi này chính là cái diệu dụng của đạo vô tướng cơ mà. Chúng ta chứng minh như vậy chưa thỏa mãn cái bài toán này. Rồi nếu mà nói theo lý thuyết, ngay ngay lại mới tươi, có nghĩa là tâm sinh các pháp. Trong tâm đó hay sinh ra các pháp từ tâm sinh. Cũng đúng đó. Như vậy cái bàn do mình làm nên, mà làm nên vậy là cũng tạo tác sanh tử mà. Vậy tâm sanh các pháp là mới tươi này á, nó vẫn còn sanh tử, nó chưa phải đạo là sao? Thì hỏi quanh như vậy để quý vị đồng nào chơi vui chú ý thôi. Thật ra cái ý đơn giản lắm, là như vậy. Nó đơn giản lắm. Cái mới tươi ở đây á, cái trồng tâm chính của nó, cái rốt ráo cứu cánh của nó là tâm sinh các pháp. Nhưng mà tâm nào? Nếu là tâm sinh diệt á, thì ngay tâm sinh diệt đã không phải là đạo rồi. Đạo không nhan sắc, không hình tướng. Tâm sinh diệt có hình tướng không? Có, cho nên trái với đạo. Vì vậy cái tâm sanh diệt mà sinh các pháp không phải đạo, cho nên nó không làm chủ sanh tử thì không tin vô đây. Quý vị giải toán á, nó thấy lắm, làm giống như giải toán vậy đó. Đạo không hình tướng, hay sanh muôn pháp nên mới tươi. Nếu tâm sanh diệt còn loạn động mà tạo tác các pháp, thì tâm sanh diệt loạn động này so với vế đạo không tướng này nó còn sanh diệt. Cho nên tâm sanh diệt này không phải đạo. Vì vậy sinh các pháp này là sai, loại suy chưa phải. Thế thì sinh các pháp thế nào mới đúng đạo? Chính là cái tâm vô tướng mới khế thể đại đạo. Tâm vô tướng là gì? Trả lại cái bản thể chính mình không động, mà là gì? Không trụ vào chỗ không ngơ, thuần thánh tuyệt điểm, cân đơ cân đờ chứ phát huy diệu dụng như gương sáng trên đài, mà phải đập nát gương làm tường, dối ý một điểm không được, nhúc nhích toàn là đạo, chứ phải có cái đạo để mà giữ nó. Thì chỗ này vô tướng mà chủ đồng linh thông, thì nó mới tươi một cách vô vàng. Tâm sinh các pháp. Test lại, tâm này không vật, không đồng, đúng không? Đúng. Đạo không nhan sắc, sinh các pháp mới tươi không? Đúng, đúng. Hai vế này đúng, thỏa mãn bài toán, nộp lên 10/10, đầu xong. Thì sau đó chúng ta nói rộng ra, cái mới tươi này nó nằm trong mấy nghĩa. Cái người mới tu tà tà như mình á, mình thấy bữa nào ngồi thiền buổi sáng, nó yên ắn, nó thanh tịnh, tự nhiên lực nó căng đầy, nó hoan hỷ. Xả thiền ra cùng cây này, cùng núi đó, cùng ngọn gió kia, mà sao mà nó tươi mới, nó sảng khoái, nó lạc quan, nó yêu đời, nó thanh tịnh, nó sáng ngời, cái gì nó cũng vượt thoát người người. Gì cũng là ít đế ba la, qua đi qua đi qua đi, không có vướng lại gì chứ, độc đáo vậy nè. Mới tươi không? Như cái gì cũng sắc ngời xong mới được. Nhờ vào đâu? Nhờ vào cái buổi ngồi thiền có hiệu quả. Hiệu quả là gì? Trả lại tánh mình. Tánh nó có tướng không? Không có tướng. Mới tướng không? Mới. Đào không nhan sắc mà mỗi sáng ngồi thiền lại mới tươi. Nó mới là nó lạc quan, nó phấn chấn, nó mạnh mẽ, nó sáng ngời. Chứ phải mới tươi là hôm qua sáng mà hôm nay thì siêu. Hôm qua cái ngọn gió đó thì thấy quan hỷ, hôm nay nói cái ngọn gió gì mà nó ác nghiện khó chịu. Không phải như vậy. Cho nên trong cái thời đó mà xác định rồi, bắt đầu mình luận ra. Cái thứ hai á là nói tới cái người không phải là người tu bình thường, mà người có tiến bộ đặc biệt. Trong thời đạo đó không phải là nó chỉ là một cái thể cứng đờ, chẳng phải là hướng sang trên đài, mà phải ở chỗ đục nát gương làm tường, nhô thành tường rồi đó. Nhưng mà tánh sáng không bất kể. Nằm ở đâu? Đừng nên tìm tướng sáng, mà tìm một vết mê không ra thì nhúc nhích toàn là hắn. Thế đạo là như vậy. Chính cái chỗ này mới là linh thông chủ động vẫn bất động, là mới tươi. Là cái vế thứ hai. Cái vế thứ ba đầy đủ hơn. Thì tất nhiên nếu mà kể đủ nó nhiều lắm, nhưng chúng ta có thể quy nạp vào trong ba cái nhóm cơ bản, cái nhóm cuối cùng. Đó là cái diệu dụng bất khả tư nghị. Nếu các bậc mà dưới Phật á, thì cái diệu dụng giống như là đối cơ, theo đó phát huy diệu dụng khai thị, tùy thời tùy cơ ứng hiện, hay sanh muôn pháp. Nhưng mà nếu là Phật á, thì còn thì hiện muôn ngàn ức, vẫn là bất động, bất khả tư nghị. Mới tựa là như vậy. Cho nên chúng ta nói từ cái thấp nhất, trong một thời ngồi thiền an ổn của một thiền sinh, đến cái chỗ bất khả tư nghị của Đức Phật. Rồi sau đó mình coi thì tất cả nó là cái gì, sau đó mình sắp xếp gọn là vào mấy cái nhóm gọn nhất có thể, mình nêu ra. Nêu ra là trong cái khả năng hiểu biết của mình luận thêm vào. Trong luận này nó có hai phần. Một phần là có ý cứ của kinh Phật dạy luận chư tổ, ngự lục của các thiền sư. Có một phần là cái kinh nghiệm mình thấy ra qua lời dạy các ngài. Nếu tiện, quý vị nói một cách kín đáo, khéo léo, khiêm nhường, nó có một phần. Không nói là tôi, nhưng mà mình nói ra cái câu chuyện đó như là nói về một chân lý thôi, chứ đừng có nói mình. Thì được cái giá trị đó đó, vừa lý thuyết Phật tổ, vừa có cái nghĩa lý mà vừa có cái thực tế, thì cái bài làm nó tốt. Nói vậy để quý vị biết cách làm bài ha. Còn dưới đấy á, là cái sườn để quý vị nhớ cho đầy đủ. Cái sườn lý thuyết á, là thể đại đạo vốn không hình tướng, bậc dấu vết, chính là cái chỗ Đức Phật dạy thực tướng vô tướng. Nhưng mà trong đó không phải là không ngờ, mà ngày ngày nó lại mới tươi. Bởi vì ba cái nhóm cơ bản, thì còn liệt kê ra rất là nhiều, nhưng để chúng ta quy nạp thành ba nhóm cơ bản cho dễ nhớ. Một, thể của đại đạo hay là tâm tánh của chính mình, tâm tánh đó nếu sống bằng nó thì mỗi ngày công phu càng sáng ra rõ ràng, mà rõ là trong tâm mình an lạc và tươi sáng một cách lạ thường. Nó vi tế, nó tế diệu, nó thanh tịnh, nó khinh an, nó thênh thang, nó an lạc, nó lạc quan, nó mạnh mẽ, nó phấn chấn, nó tươi vui, nó vẫn không động. Thì cái mới cái tươi nó không phải là cái khác, mà cái mới cái tươi chính là cái sáng ra. Cái chỗ này khó diễn tả lắm. Nếu quý vị muốn biết ấy, nhớ cái câu của ngài Hương Nghiêm Trí Nhạn là dễ nhớ: đồng dung dương cổ lộ. Đồng dung là đổi sắc. Cái nét mặt mình trước đó chẳng phải buồn, nhưng mà chứa sáng, cũng chẳng phải cáu có, cũng chẳng phải là ưu sầu, cũng chẳng phải ưu tư, cũng chẳng phải là gió tú quá mà căng thẳng. Chỉ có điều không biết sao mà cái mặt mình nó chưa có tươi tắn, nó cứ bình. Thì tình cờ quốc đất trúng hồn sỏi, nó vào cái trái là cái cốt nhất kích vong sở trí. Là tự nhiên, không phải những sở học, mà sở trí này á, là tất cả những thứ mà giấy trước đó chúng ta bị một cái là cái mê, mà nó không có tướng mê, nó cứ thầm thầm là mình không sáng tánh mình. Cho nên nó cứ là biết một cái gì đó, mà có khi không có gì đó, nó vẫn là theo về một cái gì đó, chứ không có gì hết. Có khi không có gì đó, nó vẫn lờ mờ một cái gì đó. Cái này ở trong cái tâm tu là biết, chứ còn nói rõ ra nó hơi khó khăn đó quý vị. Ai mà dùng cũng nhiều là thấy chỗ này. Khi mà không sáng tánh á, mình cũng tu cũng không vọng tưởng, mà nó không có gì đó mà nó làm như cũng có một cái gì đó để nó vin theo, bởi vì nó không sáng tánh. Thì trong cái chỗ đó nó chẳng phải mê đâu, nó vẫn sáng. Thì chính cái không rõ ràng mà nó luôn có một cái sở trí á. Nó không có cái chỗ đâu mà nó có một cái gì đó mà gọi là phân duyên thầm thầm á. Lúc nào cái mặt mình nó không có tươi được, nó cứ bình vậy đó. Thì khi hòn sỏi nó là cái cốc dịch cái á, tán biến, thì cái nét mặt mình nó rạng rỡ lên. Thì trong niêm hoa vi tiếu gọi là niêm hoa phá nhang vi tiếu. Chữ phá nhang thì ghê gớm, phá nhang đục mặt, rạng rỡ, dịch rạng rỡ. Nhưng chữ đùng dung này á, là tôi thấy rất là đắc ý. Đổi sắc bày đường xưa, nét mặt chỉ có rạng lên vậy. Lối xưa của mình rõ ràng, sáng ngời trước mắt, chẳng rơi vào cơ lặng yên, độc đáo vậy đó. Nói tới mấy chỗ này người mình nó cảm khái đó, nó hay dễ sợ. Thì quý vị nhớ cái chỗ đùng dúng này nè, chính là cái mỉm cười của mình mỗi ngày khi chúng ta tọa thiền. Mà muốn vậy á thì không phải đời tọa thiền mới có đâu. Hằng ngày giặt áo, lặt rau, nấu cơm, khi nào cũng trở lại tánh mình không buông lung, không mê mờ. Không phải là hái một cái rổ đậu đũa mà lo lưng tưng ở đâu, để ngoài nắng cho tới ngày mai phát hiện ra nó héo queo rồi. Nó không phải như vậy. Cái đó là vắng mặt. Sự vắng mặt của mình cho nên ngồi thiền nó không ra gì. Chúng ta phải luôn sẵn sàng cái tâm buông thư mà sáng ngời. Rồi sau đó khi nào cũng thư giãn mà sáng ngời, cái ngồi thiền là nó sáng ngời. Sáng ngời tự nhiên nó trả lại cái tánh mình là mình tươi, đồng dung dương cổ lộ. Thì chính cái đồng dung, cái sáng ngời, cái ràng mặt, cái mỉm cười này á, chính là cái mới tươi. Quý vị nhớ trong này á, là từ nó vui, từ nó sáng, từ nó tươi. Cho nhiều vị cố gắng cười nó vô duyên lắm. Làm gì mà trong người mình chưa cười, mình cố gắng nhắn hàm răng mình cười, mắc cười quá trời luôn. Đó là mình cười cho người khác mắc cười mình đó. Ngày xưa ông nói là đến đây rồi hạnh phúc khó thưa trình, chỉ trông thấy nụ cười luôn hé nở. Thì đồng dung dương cổ lộ đó, mình không biết rằng là cái từ tánh trong nó bắt mình cười, mà mình lại tập cười, cho nên khi nào nó cũng cười, mà cười một cách vô duyên hết sức vậy đó. Nói huynh ơi, cha tôi mới mất. Ủa vậy á? Mẹ tôi chết rồi, lắm mình chắc gần chết rồi. Ủa vậy á? Vô duyên hết sức. Chúng ta nhớ là cái tánh nó cho mình cười, chứ không phải là chúng ta tập cười. Nhớ đó ha, đừng có làm dụng cái đó. Tánh nó cho mình cười. Thì sau này về tôi sẽ nói, nhưng mà tôi bật mí trước quý vị. Trong cái bài dạy niệm hoa vi tiếu, tôi hỏi một câu. Hồi trước thì sau này dạy mất hay, nhưng mà thôi bây giờ nói luôn, hỏi giấu làm gì. Tôi nói tại sao khi Đức Phật đưa cành hoa lên thì Ngài Ca Diếp mỉm cười? Tôi hỏi nhiều lớp học lắm. Nhiều vị nói là vì Ngài ngộ tánh, vì Ngài khế tâm, vì Ngài thế này kia kia. Nói quá trời nghĩa lý. Đúng hết. Nhưng tôi nói là lý thuyết, là chuyện của Ngài. Còn nếu là chuyện của mình á, thì phải nói thiệt. Nói sao? Bởi vì nhìn cười không được. Sao vậy? Tại vì mình ngộ tánh thì tánh nó cười à. Cho nên nếu là chuyện của mình á, mình biết thiệt á, thì mà nói bởi vì nhìn cười không được, thế thôi. Thì chính cái mỉm cười này, cái ví tiếu này, cái đùng dung này là mới tươi. Là mới tươi. Nhớ là tánh này cho chúng ta tươi. Nhớ điều đó ha. Chứ đừng làm cái tướng khác. Thứ hai, thể đại đạo hay tâm tánh này bất động, nhưng mà nó linh thông đến chủ động, không phải thụ động, là mới tươi. Tuy chủ động nhưng mà vẫn bất động, không phân biệt. Và thứ ba, thể đại đạo hay pháp thân này không tướng trùng khắp, diệu dụng bất khả tư nghi, tùy thời tùy nơi ứng hiện, hay sanh muôn pháp, cho nên gọi là mới tươi. Chính vì sống với thể đại đạo này, mới tươi này, cho nên Ngài nói đại thiên sa giới chỗ nào cũng là nhà. Có nghĩa là nhìn thì ngay tướng là tánh, pháp thân hiện tiền, nhà mình ngay đó, đâu có tìm chỗ nơi đâu. Thì chính là chỗ nào cũng nhà cho nên, cho nên pháp thân mới trùng khắp tam giới là như vậy. Thì hôm nay là cái buổi học ôn tập. Quý vị sẽ còn một vài kỳ nữa sẽ thi. Lớp trường thiền tăng khóa 2 thì được học một kỳ nữa, rồi tới một kỳ nghỉ để ôn tập học bài rồi thi. Còn lớp trường thiền lớp ní đó thì sẽ học một kỳ nữa, nhưng mà bộ môn khác. Tại bộ môn này tuần học tuần nghỉ. Rồi quý vị cũng sẽ tiếp tục thi cùng thời điểm với chư tăng. Thì mong rằng quý vị về học bài kỹ và có sự hiểu biết. Thì khi làm bài chúng ta viết cho nó ra văn, chứ đừng có viết liệt kê đủ trúng thành, sợ lỗi với thầy cho nên trúng thành mấy cái dấu móc gì đó, viết vô hết là nó kỳ cục lắm. Hãy nhớ viết ra văn. Thì bài học chừng nào, ngang nào thì quý thầy sau đây sẽ in rồi gửi cho lớp về quý vị học ôn, học ôn tập. Để tới ngày thi mới có cái đề thi sau. Chúc toàn thể đại chúng ai nấy đều thấy học một cách rất là thư giãn, thoải mái và thi làm bài tốt. Sau khi thi chúng ta còn đồng lại những nghĩa lý để tu hành hướng đến giác ngộ giải thoát, chứ không phải thi rồi là tôi được giải thoát mấy câu chữ này ha. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả
đệ tử và chúng nghe sanh đều tròn thành Phật đạo.